Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 6 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại chùa nhỏ. Ngày hôm qua có một vị hỏi về vấn đề khổ. Mọi người nói ở đời đâu có gì khổ đâu. Tôi đâu có thấy gì khổ. Hỏi ý suy như thế nào. Thì ngày hôm qua tôi trả lời tùy theo cái mức độ hiểu biết của người đó. Nếu đứa con nít nó thấy mặt trời ban ngày, buổi sáng nó nói mặt trời lớn, kia cãi lại không phải, buổi trưa mới trời lớn, buổi trưa mới gần nha, tại buổi sáng thấy bự, buổi trưa thấy nóng. Thì hỏi Khổng Tử trả lời không được. Nhưng mà nếu mà hỏi một vị khoa học gia thì nói rất là dễ. Thì tùy theo người ta hiểu cái vấn đề như thế nào. Vì vậy anh chị em thấy không, khi mà mình không có tu tập mình tránh cãi dữ lắm. Mình tranh cãi, suy nhớ thầy sư con là có cái cô kia cô tới cô nói. Tất cả mọi người đều đi làm phước hết. Con cũng muốn nói chen vô con bàn cái chuyện đi làm phước, đi làm từ thiện ở cái vùng miền quê nào đó. Đi qua trường thiền là đáng để tu thiền mà thích đi làm phước lắm. Hướng ra đi ngoài đi làm phước chỗ này chỗ kia rồi bây giờ người ta tổ chức làm phước. Cô này cũng nói rằng con thích đi làm phước lắm. Mà mấy cô kia cũng cho con chen vô. Cô nói đừng có kêu cô đó là người quá trên. Thì cũng chưa biết người quá trên là gì, bây giờ chưa biết rồi đó. Hôm nay con thấy mấy cái người này sao mà ngu sủng quá. Tự nhiên họ nói con là người quá trên. Đây là tại vì con ở bên cái chùa bên kia rồi ông trụ trì ông cứ nói con là khùng khùng điên điên vậy đó. Thành ra họ bất chấp họ nói theo. Thì chưa thấy con có điên không? Hỏi hai câu luôn. Thứ nhất là sao bây giờ tôi hỏi ông này, ông thấy tôi điên không? Cái thiền sư cũng nói, thiệt ra Đức Phật nói rằng đó, mình là hễ một cái người nào mà tâm mà còn phàm là người đó phải điên. Tôi, cô còn phàm là cô điên, mà tôi còn phàm tôi cũng điên. Điên theo cái nghĩa là tại vì mình tham sân si dữ quá đi. Đó mới nói chút xíu là mình đã vùng vẫy, mình làm dữ tợn nè. Thì điên là vậy đó. Đó. Rồi kêu ông giải thế, rồi dài dài xong rồi, mà cũng chưa chịu. Và hỏi thêm câu nữa, bây giờ tôi hỏi ông này, bây giờ nói họ nói ông điên tính sao, ông tính sao? Ông thầy sư nói, nếu họ nói tôi điên là đúng. Là bởi vì họ nói theo ý của họ mà. Tại vì sao này? Tại vì tôi có vợ có con mà tôi tu hành, tôi không có săn sóc vợ con của tôi. Tôi bỏ vợ con tôi đi tu rồi vậy. Thì họ nói tôi điên là đúng rồi. Tôi không làm đúng bổn phận của một người cha. Nhưng mà cá nhân của tôi, khi mà tôi sống với bà xã tôi rất là hiểu. Khi pháp hành của tôi là càng ngày nó càng mạnh, càng ngày nó càng vô tâm sâu. Thì tôi thấy là đồng sàng và dị mộng. Hai người cùng nằm chung chỗ, vợ tôi nói chuyện cơm áo gạo tiền, còn tôi nói chuyện tu hành không. Rồi tôi nghĩ rằng là trong gia đình của tôi, bà xã tôi là cũng gia đình cũng khá giả, mà tôi bên phía tụi tôi cũng vậy nữa, nghĩa là hôn nhân lại có cái sự chấp nối. Vì vậy mà nếu mà tôi có đi thì bố mẹ tôi lo cho bà cũng được, rồi gia đình bà lo cũng được, không có gì cả làm vấn đề trời. Thật ra đối với tôi sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Không có cái gì mà điên khùng trong này, nhưng mà tôi nói tôi điên, tôi phải chấp nhận, tôi phải chịu thôi. Rồi tới nhất trước đó là đến cái lúc mà tôi giai đoạn mà tôi tu tập nhiều đó, người ta cũng nói tôi điên nữa. Người tôi nói thằng này bây giờ sao nó cũng khùng, nó ăn suốt ngày cứ nhắm mắt rồi nó đi tới đi lui không à, đi trần hành á, gặp ai cũng chào cũng hỏi rồi gì hết trơn à. Người ta nói tôi điên mà tôi biết tôi không có điên. Cái rồi người ta lại người ta mép cho họ thượng, người ta nói bây giờ thưa ngài, không biết cái là thằng em của con nó học ngày nó tập cái thiền cái gì mà bây giờ về nhà nó không nói không năng nữa. Hồi trước nó nói như sáo, nó khùng khùng đêm mà bây giờ nó tỉnh lắm mà nó không nói năng nữa. Nó đi vô đi ra nó lầm lì, nó nói nó chánh niệm. Tránh cái gì mà mọi người đều muốn điên lấy trơn, tránh cái này tránh tà đó, nói vậy đó. Nào thượng nói thôi để yên đi. Nó đang tu mà, để yên cho nó. Từ từ nó cũng sẽ trở thành một người bình thường thôi. Họ thường nói câu đó nhưng mà mấy người này không hiểu đâu. Nhưng mà họ lặp lại thì thực sự ông nói khi ngay cả khi mà thượng nói lúc đó tôi cũng chưa có hiểu là tại sao mà từ từ tôi trở thành bình thường nữa. Sau này tôi hiểu rằng á, khi mà mình cái tâm của mình nó có hướng về cái chuyện tu tập hoài thì nó rất là thích thú, nó thấy được cái tâm. Ví dụ như ông nói vợ tôi ở ngoài chợ kêu tôi nói anh đi về nha, anh nhớ ghé vô đó mua ít cái này cái nọ đem về cho tôi để tôi nấu tối nay tôi nấu uống bò cũng rồi về ăn đó. Đó giống như sáng hôm nay đó quý vị, có một món ăn cũng nổi luôn. Xong nói chuyện này nó đem qua ông kia ông nói ờ được, để bà để đó, để tôi đi mua cho ông. Nói cái mình ham quan sát tâm, mình ham trách nhiệm quên phước mất điều. Cái bà biểu phải bún lòng, giờ người ta sắp sửa ăn rồi mà bún bập ông mua đâu? Ông nói tôi quên rồi, tôi quên thì ông nói tôi quên, tôi lót tót chạy ra mua bố. Thì bà bà cằn nhằn mà ông nói, có cái gì đâu mà cằn nhằn, tôi có làm cái gì mà sai trái đâu, thì lâu lâu cũng phải quên vậy, thấy không? Mà tôi quên thì mình đi ra mình mua cái khác, đem vô có sao đâu, thì chờ chút chứ, như có hai vợ chồng à, đâu có làm tiệc làm tùng vậy đâu. Mà đó, đây là những cái mà xung đột trong gia đình. Nhưng mà tôi đã hiểu cái vấn đề đó rồi, phải đi mua cái gì, đi mua món gì, làm sao, bởi vì cái sinh hoạt gia đình tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà cái tâm tôi không hiểu này. Khi mà bà nói như vậy là tôi phản ứng, tâm khác nó nói, ủa có gì phản ứng, bà la thì mình đi chợ mình mua cái khác vô. Trước giờ tôi không có làm như vậy, trước giờ mà bà cự tôi là tôi cự lại chết luôn à. Nhưng bây giờ tôi thấy lạ, đâu nó thất kỷ cái việc đi ra mua khác đem vô, thì tối nay ăn món này cũng được, ăn món khác có sao đâu, có chết gì đâu. Có hai vợ chồng à, chứ hồi xưa nó ở chung với ông già bà già, ông cụ bà cụ thì còn phải là lo lắng cơm nước cho người này người kia, còn bây giờ có hai vợ chồng cứ việc ăn thoải mái nào thêm. Thì ông nói bây giờ tự nhiên nó có một cái sự mà cái bằng xếp đặt ở trong tâm này để cho tham sân si nó cũng khởi sanh. Đây là cái điều tôi rất là lạ, do đó mà tôi có để ý đó, tôi không thèm để ý bên này nữa. Do đó họ nói tôi là thiếu bổn phận với gia đình, thiếu là tôi điên tôi khùng, thì người ta nói là chuyện ta thôi. Vì vậy suy kỹ trong vòng để anh chị em thấy, bây giờ ra người ta nói dữ lắm, người ta nói cái gì thì chuyện quyền của người ta. Vì vậy ngài hòa thượng mà sự minh ngài cho mình một cái nguyên tắc 4 điểm là khi nói Phật pháp, khi mà ai nói Phật pháp với mình là mình phải làm thinh mình nghe. Là quý vị cái thứ nhất cũng làm thinh là thấy vậy không? Cái thứ hai nữa, nếu mà họ nói đúng mình làm thinh là cái thứ hai cũng làm thinh nữa. Bây giờ cái thứ ba mà họ nói sai mình cũng phải làm thinh nữa. Cái này là không được cái này, phải không? Nhưng mà mình sẽ nói nếu họ hỏi. Như vậy thì quý vị thấy bốn cái mà cái nào cũng làm thinh. Shut up hết, chỉ có cái cuối cùng mới được nói thôi. Là người ta hỏi mình mới nói. Ví dụ ta bàn về một đề vấn đề Phật pháp gì ra mình ngứa họng, mình chịu nổi, mình cãi cho được, thấy không? Tức là mình nói chuyện Phật pháp mình đang tham sân si không à. Đây là cái attitude của những cái người mà bên Việt Nam đó, họ tu theo Bắc tông một thời gian rất là lâu rồi, đến khi mà họ nghe được giáo lý Nguyên Thủy, họ đi tu qua bên Trường Tiền, họ tu, họ hành thiền, họ tu tứ niệm xứ rồi vậy đó, thì họ nghĩ rằng đây là chánh pháp, đây là con đường đúng đắn, đây là con đường phải theo được cái nọ. Họ đem về họ bắt trở lại cái đạo tràng của họ đó, đạo tràng A Di Đà Phật, họ nhất định họ vô đó, họ ép mấy người này tôi nghe nói các anh các chị tu như vậy là tà kiến. Ngày xưa nói chính ông tà kiến chứ người ta đâu tà kiến. Cái ý mình đúng, nhưng mà mình nói mình áp đặt cho người ta nghe, mình nói tâm, mình nói Phật pháp, mình nói tâm sân vô ích quá. Đó, sư bao nhiêu năm sư đi tu tập, bao nhiêu năm sư nghe những cái chuyện đó, bây giờ sư không tránh cãi gì nữa. Tôi hồi trước sư chịu không nổi, nói là sư chịu không nổi, nói là sư ngứa gan sư cãi lại cho được. Người ta đi về rồi sư cũng bóc điện thoại sư kêu sư nói nữa. Thì đây là một cái thái độ rất là hung hăng mà cái người mà tu tập không làm vậy. Họ nói chuyện của họ, có cái ý của họ. Chừng nào họ ví dụ chẳng hạn như đó, họ nói chuyện Phật pháp, họ góp ý với mình góp ý với họ, họ đồng ý sao họ nói không được, sao không ráng cả, không thành vấn đề. Vì đâu có phải là ai cũng như mình đâu, mình buông ta sao được. Ví dụ đó mình đã có thời gian mình tu tập rất là nhiều, mình đã được tiếp cận, được dạy dỗ, tâm mình nó mở ra rồi, do đó mình nhìn cái vấn đề nó rõ ràng hơn. Còn người ta chưa, người ta chỉ biết một cái chỗ này thôi, rồi bây giờ mình đem vô mình chọt một cái chỗ người ta, mình nói người ta sai, người ta trật, người ta dạy gì cái nọ, thì họ mới tức bực, họ mới nói à. Rồi mình giữ vừa cái tâm của mình nổi sân, thành ra hóa ra mình đem nói chuyện Phật pháp mình nói với tâm sân không. Sư nhớ có một cái câu chuyện mà ấn tượng sư mà không bao giờ sư quên. Là sư qua đi qua một cái trường thượng ở bên Mã Lai đó, tên là MBMC, Malaysian Buddhist Meditation Center. Thì trong cái trường thiền đó, đó thì người Mã Lai đó họ tử tế vui vẻ với thiền sinh kia lắm, nhưng mà họ rất là sòng phẳng đó nghe. Họ tới họ nói với mình đó, nếu mà lơ mơ vô đây mà không tu là họ đuổi á, mà tới đó là họ tử tế với mình lắm, họ giúp đỡ mình là nhà sư, là cư sĩ, là họ cũng take care mình rất là tốt đó. Thì sư được ở trong một cái đó một thời gian, trong tất cả cái staff đó là chỉ có một cái anh chàng đó, tên thằng đó là tên là Obasa, nó là cư sĩ, nó coi mấy ông sư không có ra cái gì hết á. Cái mà sư hỏi cái anh William đó thì nói thấy Obasa nó buổi sáng nó tưới nước mà lại tụi này cũng lại vui vẻ nói chuyện là vậy đó mà làm như nó không thèm trả lời. Nó đừng có nói thằng đó, đó nó đi tu xuất gia đó, mặc y qua bên Thái Lan nó tu miếng điện tu không biết mấy năm trời rồi mà nó không có happy vì cái đời tu. Ông lấy một cái ví dụ nói là tất cả mà chư tăng ở bên miếng điện thì ông nói rồi, mà hễ mà đi chư tăng miếng điện mà đi về đều về Thái mà đi bác á, là một vị mà đi bác là nuôi được 5 vị, tức là đồ ăn rất là nhiều, mà ông lại đi không có cái cắt nào hết trơn, không có miếng nào hết trơn. Ông nổi điên, ông nói mấy người Thái kỳ thị với ông. Trong khi tất cả mọi người đi đều có hết, không hiểu rằng cái phước mình có. Rồi mình tu nó cứ gặp khó khăn hoài, để cuối cùng ra mình không có tu nữa, mình hoàn tục ra rồi mình làm cái chức là đi tưới nước rồi vậy thôi. Ông tự ái ghê lắm, ông bực bội ghê lắm. Thật ra ông nghĩ là mấy ông sư này là mới tu sao tuổi, mấy thằng cha này mấy vô sao này, còn tao là đã mấy chục năm về trước rồi, vân 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 vân. Vì thì ông rất là proud, ông không thèm mấy chuyện đời vậy đâu. Thì thôi, mình biết ý anh rồi, mình không có nói năng gì hết trơn á. Sư cũng làm thinh, mấy người kia nói đừng có đụng tới ông á. Ông đi lên, ông dẹp phòng, dẹp đồ, ông làm quét dọn, thì kể để ông làm. Ông không nói cái gì thì mình làm cái đó, đừng có cãi vã rồi cái nọ. Thì có một lần tụi này đang ngồi thiền, cũng giống như vậy đó, giờ ngồi thiền. Thì tụi này ngồi trên cái tầng thứ hai, staff là thường thường họ ở dưới, họ làm việc ở dưới thiền. Dưới nó nghe, trời ơi là cãi nhau. Tiếng cãi mà cái bọn ao 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 lên á. Hóa ra là khi mà xong xuôi rồi tụi này lại nghe là mình biết là Obasa đó là cái anh chàng đó đó mới gặp một cái sư cô cũng người Mã Lai nữa mà cũng hồi trước cũng staff ở đó nữa. Sư cô này mới từ miếng điện về, hai người đó mới bàn luận Phật pháp rồi mà cãi nhau về tâm xã. Vì tâm xã là tâm buông bỏ, là tâm quân bình, mà cãi nhau như mổ bò vậy đó. Cô này cô nói cô đã đắc được cái tuệ xá rồi, ông này cũng không tuệ chứ đâu, chứ không phải là xá, cái này là xá xệ mà thôi, cái này là xá gì, xá cái gì, xá vô, xá ra, cãi nhau, trời ơi. Thì thấy không, mình tu cái gì mà đó, nhìn cái tư cách của mình như vậy thì mình làm tu như cái gì, thấy không, khoan nói cái chuyện mình được cái gì cái đó. Mình tu sao mình đụng đâu mình chấp đó, đụng đâu mình nói đó, đụng đâu mình sân hận đó, đụng đâu mình cũng nói tôi là nguyên thủy rồi, tôi rồi ăn mặn này nhưng mà tôi rất là ngon được cái nọ, còn mấy bà ăn chay không được gì, chuyện ai gì đập Phật được không. Đem qua bên Myanmar, tránh kiến tà kiến, chửi lộn nhau hoài. Có một cô vậy đó, cô nói là cô là nguyên thủy này, cô là tránh kiến này, còn bên Bắc Tông là tà kiến, nói sĩ bả anh ta. Mà Phật tử tới à, nói cô á, nói sư cô của con tới mới tới đây nhờ sư cô giúp mua con cái này, mua cái này nghe, phải cho sư cô 15 đồng nghe, mua cái này cho sư cô 20 nghe, cái này là chánh kiến này sao. Bất cái hành vi cử chỉ bên ngoài nó rất là quan trọng, anh chị em thấy không, thì cái tâm của mình nó không có ready, nó không có chưa chín mùi, làm cái gì đâu không à. Dù mình có bao che, mình có làm có bộ vui vẻ rồi tử tế, nhưng mà cái xấu nó vẫn lòi ra cho mình thấy, người khác thấy như thế. Càng bao che càng đẹp đẽ, càng nói khôn khéo bao nhiêu là coi chừng đấy, chỉ cần nó lú ra một chút là người ta thấy liền tức thì. Vì vậy á, nhớ mình tu tập là mình tu tập thôi, còn ai tu tập cái gì để yên cho họ. Mình tu con đường của mình thấy ồ pháp hành này tốt này, cái này là mình tu mình bất tâm trên khi, cái này mình dạy gì mình làm. Còn người nào làm, chừng nào họ tới hồ phải mình á, đó, cái thứ tư rồi có gì nhớ là mới nói. Còn ba cái đầu nhớ sách ấp dùm sư, sách ấp đỡ gây lộn những cái gì trên, đỡ mất công, đỡ khô cũng hỏng nữa. Rồi bây giờ sẽ trở lại cái chuyện mà người ta nói về khổ. Đây, thì cái câu hỏi rất là hay quý vị, câu hỏi nói rằng là giả thế sư ở trong kinh á, có nói 7 loại khổ, khổ gì, khổ sanh này, khổ già này, khổ đau này, khổ chết này, chắc mấy cái này quý vị có nghe này. Mình xa người mình thương là khổ, mình gần người mình ghét là khổ, cầu mà không có được là khổ. Phải cái có thể sanh già đau chết, xa người thương gần người ghét, cầu mà không được là khổ. Nhưng mà cái khổ này, cái sư này hỏi, và cái khổ do phiền não nó đem ra cho mình thì hai cái khổ này giống nhau là khác nhau? Thường thường tôi tới đây tôi đâu có nghe ông nói gì 7 cái khổ này đâu. Nghe chứ sanh già đau chết, xa người thương gần người ghét, cầu cũng được, tôi có nói đâu. tôi nghe mấy chuyện phiền não không à? Sư toàn nói với giả thuyết chúng tôi toàn cái chuyện khổ là vì phiền não không. Bởi vì chính sư cũng nói mà, tứ diệu đế nó có bốn cái thấy, quý vị hiểu dùm tôi cho đơn thật là đơn giản. Khổ có mặt này, này. Tại sao? Tại sao khổ? Tại phiền não mà khổ. Như vậy là khổ này, tập đế này là nguyên nhân của khổ này, thấy không? Khổ là tại sao khổ? Tại là phiền não khổ, kém tu cho phiền não. Rồi bây giờ sao? Bây giờ ráng tu đi. Ráng tu đi thì hết khổ, ráng tu đi là đạo đế, tu là đạo này. Thì cái diệt đế là hết khổ. Ông nói tôi chỉ cần thầy tôi chỉ nói chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi, đừng có hiểu chi tôi nhiều. Họ giảng ở trong kinh, họ giảng cuốn này qua cuốn kia, mình đọc ngay muốn chết luôn à. Chỉ hiểu đơn giản này, khổ đó, mình sống trong cuộc đời đó, khổ thân khổ tâm có này. Cái khổ này tại vì sao? Tại phiền não. Mà trong kinh đâu có nói phiền não, trong kinh nói là sanh già đau chết. Thì ông nói khổ nói trong kinh đúng ra phải nói là những hiện tượng tự nhiên, những quy luật thiên nhiên không ngăn chặn được. Ví dụ như mình muốn sống mà mình không muốn chết, đó mình khổ này. Mình muốn gần cái người mình yêu thương, mình gần không được, mình khổ. Tại vì sao? Tại vì cái tâm mình phiền não. Mình muốn sống, mình không muốn chết, là mình ra mình bám níu cái thế gian này. Mình thương vợ, thương con, thương bỏ của cái gia đình, tài sản mình đi không được. Cho đó mình không muốn đi. Rồi gì đây mình muốn gần cái người mình yêu thương mình gần không được, mình phải xa. Mình muốn khỏe mạnh cứ đau ốm bệnh hoang hoài, có cái chuyện chi mình mong cầu, mình mong cầu mà mình không biết rằng cái tâm mình mong cầu mà không được thì thôi, tâm xả mà. Còn không mong cầu không được nó buồn, nó phiền, nó khổ dữ lắm. Đây. Như vậy thì cái chữ bảy loại khổ sanh già đau chết, người thương gần người ghét, Đức Phật nói ra mà thật ra tóm gọn lại đây là những hiện tượng tự nhiên. Sanh cũng là tự nhiên, già cũng tự nhiên, đau tự nhiên, chết cũng tự nhiên, xa lìa người khác là cũng những hiện tượng tự nhiên. Ở gần cái người mà tâm mình không ưa cũng là hiện tượng tự nhiên. Cái chuyện trên thế gian này không phải cái chuyện gì mình cầu cũng được hết trơn. Đâu phải là được vậy. Thì nếu mà không được thì cái đó là một hiện tượng tự nhiên nữa. Cuối cùng, khổ nói trong kinh đúng ra phải nói đó là những hiện tượng tự nhiên, những quy luật thiên nhiên không ngăn được. Bạn không thể nào đổi khác được. Mình muốn sống không muốn chết, muốn gần người thương không muốn xa họ, vì đó là phiền não, đó là tâm dính mắc. Tuy nhiên, quý vị đây sẽ ông tắt cái này qua một bên và nói cái bài này rất là khó hiểu. Thành ra sư đọc thông thả, rồi nếu trong cái khả năng của sư có cái gì mà sư sẽ giải thích. Thì ông nói rằng là, quý vị nghe nói này, sanh, già, đau, chết, trong này có hai cái, có cái sanh và có chết. Sanh tức là sanh khởi, rồi một cái nữa là hoại diệt. Nếu bạn hiểu chữ sanh và diệt, sanh và chết như thế này, nghĩa là sinh và diệt á, thì cái sự hiểu biết này nó rất là cao. Hồi nãy á, quý vị thấy trong cái này mình có bảy cái, thấy không? Thì có cái sanh và có cái chết. Thì cái này á, là cái khổ này gọi là khổ mấy cái giai đoạn đầu mà thôi. Bây giờ ông tự nhiên ông đem cái này ông giải thích một chút xíu cao cho mình hơn nữa. Ông nói nếu mà bạn hiểu sanh này không phải là sanh đẻ, không phải là sinh ra, mà sanh này có nghĩa là sanh khởi. Rồi cái chết này không phải là mình hết tuổi thọ rồi mình ra đi, mà cái chết này là hoại diệt. Nếu bạn hiểu rằng hai danh từ sanh và chết là sanh khởi và hoại diệt thì sự hiểu biết này sẽ rất thâm sâu. Sanh là khổ, đây không phải sanh theo cái nghĩa thông thường, mà sanh là vì trở nên một cái gì đó. Đó là cái ý của chữ mà hành khổ đó. Vì vậy ngày hôm qua sư nói cái ông người ta thường nói khổ, người ta nói đó là khổ mà thôi. Dukkha hai chữ rồi. Rồi cái thứ hai nữa là sự hoại diệt. Rồi cái cuối cùng là hành khổ, là cái này là phải tu mình mới thấy nè. Khi trở thành một cái gì, bất cứ cái gì xảy ra, bất cứ hình thành một cái gì, tất cả đều khổ hết. Hiểu như vậy rất là thâm sâu. Vì vậy không phải ai cũng không phải hiểu được đâu. Đây để tôi lấy cho quý vị nghe một ví dụ của cá nhân tôi. Tôi có một kinh nghiệm như vậy. Tôi luôn luôn duy trì chánh niệm và khá liên tục, và thấy rằng sáu căn sáu trần sinh hoạt không ngừng, và hiểu rằng tại vì do xúc cho nên chúng vận hành như vậy. Tôi thấy rõ ràng tại vì tôi có lỗ tai này. Tôi có lỗ tai mà lỗ tai này lỗ tai không có điếc này. Do đó âm thanh tới nó phải nghe. Vì vậy tiếng chửi tôi cũng nghe, mà tiếng khen tôi cũng nghe. Như vậy là cái này nó vận hành một cách tự nhiên. Nếu mà tôi mà không có tu tập thì chửi tôi ghét mà khen tôi thích. Đấy, phiền não khởi sanh này. Vì vậy ông nói đây là những cái quy luật nó vận hành một cách tự nhiên. Tai mình tốt thì mình phải nghe cái tiếng động à. Mà tiếng động thì có tiếng tốt có tiếng xấu có. Bây giờ mình phân biệt ra đây là tiếng tốt, đây là tiếng xấu, đây là tiếng chửi, đây là tiếng khen. Tại vì mình phân biệt cho đó mình đau khổ. Tôi luôn luôn duy trì chánh niệm và thấy sáu căn sáu trần sinh hoạt không ngừng và hiểu rằng tại vì do sự tiếp xúc cho nên chúng vận hành như vậy. Suốt ngày thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, đối tượng tâm biết, đối tượng tâm biết luôn luôn xảy ra. Mấy cái này mình tập mình mới thấy nè. Có một lần rất xuyên nhớ, có một ông sư người Úc, ông đi vô, ông gặp ông thiền sư. Ông khi Phật tử Việt Nam trình pháp, câu chuyện này chắc có lẽ là sư kể nhiều lần, quý vị đi tập với sư, quý vị nghe. Ông sư người Úc nói, ông nói, nãy giờ tôi đứng ngoài kia, tôi muốn vô, tôi gặp sư nhưng mà tôi sợ là sư cho Việt Nam trình pháp, do đó tôi ngại ngùng tôi không vô. Mà tôi có cái chuyện emergency quá, tôi xin sư cho phép thì vô, tôi nói chuyện với sư chú. Thì ông thiền sư nói, ông vô đây. Thì ông lại ông sư, thiền sư xong ngồi đó thì giữa cả đám người Việt Nam đó, thì cái người nào biết anh mày đó. Thì ông nói bây giờ tôi cảm thấy tôi không yên ổn nữa. Ông thiền sư hỏi tại sao không yên ổn, có chuyện gì xảy ra? Nó không có chuyện gì xảy ra hết. Sư biểu tôi phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì tôi thấy sao mà nghe hoài, ngửi hoài, thấy hoài, nếm hoài, đụng hoài, xúc chạm hoài. Tôi bước ra ngoài, tôi nghe không biết bao nhiêu đối tượng. Hồi trước tôi cố gắng tôi chánh niệm mà cái này biết thì tự động nó biết. Tôi đi vô phòng mà ăn uống trong khi mà ngồi ăn tôi thấy mùi vị xúc chạm, trời ơi nó tới liên miên. Hồi trước thì mình đi cố gắng mình duy trì chánh niệm, còn bây giờ nó ập tới hoài phải hay biết hoài. Trời ơi tôi cảm nghe tôi hết tâm xã nổi rồi, tôi không biết làm sao đây. Ngày xưa nó không biết làm sao, phải làm chứ làm sao. Cho tới một cái giai đoạn nào đó khi mà anh tập giỏi rồi anh hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên. Bây giờ anh còn chấp tôi ta này. Tại sao tôi cứ nghe hoài như thế này? Tại sao tôi mà cứ thấy hoài như thế này? Tại sao tôi phải ngửi nếm đụng chạm hoài như thế này? Đó đem tôi ta vào trong là nó phiền não. Còn đây là hiện tượng tự nhiên, nó tới kể nó chấp nhận nó. Ví dụ như quý vị để ý, ví dụ mình bây giờ ra mình ngồi thiền á, mình ngồi bình thường mình nói chuyện vậy đó, mình không có nghe tiếng động, mà mình ngồi mình nằm thinh là mình coi mình nghe cái gì không là tiếng động nó tới. Thì thầy nói như vậy đó, khi mà quý vị đén rồi đó, trời ơi 24/24 thì cái giai đoạn đầu tiên cái hai người hành giả bức xúc ghê lắm. Vì vậy cứ chấp nhận nó thôi, không biết làm sao, từ từ bạn sẽ quen với nó. Đây là những hiện tượng tự nhiên, những hoạt động tự nhiên của thân và tâm, và tôi đã nhận ra từ lâu. Quan sát và thấy rằng một đôi khi tâm chạy theo tham sân si thì đau khổ, mệt mỏi xuất hiện. Tiếp tục tu niệm nữa, tiếp tục quan sát, tôi hiểu ra rằng không phải tại phiền não xảy đến là mình đau khổ, mà bất kỳ cái gì xảy ra, phiền não không phiền não, đúng là phải đau khổ nữa. Đây có phiền não gì đâu. Nghe mà. Nhưng mà khi mà nó tới hoài, mày không chịu. Mày nói sao tôi cứ nghe hoài vậy? Đó, phiền não tới. Cứ gì thế, mấy cái này làm sao mà mình hiểu một cách mà qua cái sự mà giải thích và lý thuyết được. Anh chị em tập nhiều rồi mới hiểu. Vì vậy trong cái khả năng của sư được bao nhiêu sư nói bấy nhiêu. Hiểu như thế, tâm tôi hoàn toàn tự do và giải thoát. Tôi biết rằng không phải là tại phiền não đâu. Mà tại bất cứ cái gì xảy ra đều khổ. Mà trong này tại nó khổ là tại vì sao? Tại mình, tâm mình vụng tu, do đó mình giải thích những cái chuyện xảy ra là bất tội nguyện, là bức xúc, là quá, là nhiều, quá mệt mỏi, vân 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 vân. Tâm bây giờ không muốn cái gì xảy ra dù vui hay khổ, không có tâm sân. Nếu không muốn vì tâm sân thì khổ đến mình xua đuổi, nhưng vui mình sẽ dính mắc vào đó. Tâm bây giờ không muốn một cái gì xảy ra hết, dù cái vui, câu chuyện gì vui buồn mình cũng muốn xảy ra. Thường thường mình thích vui không à? Thấy vậy không? Mình đâu có thích buồn. Bởi bây giờ mình tu cái này sao mình hiểu rồi đó. Vui buồn gì tự nó cũng là khổ hết trơn. Vì vậy mình không có muốn cái gì xảy ra hết trơn. Mà không phải là mình xua đuổi nó đâu. Nếu mà vui mà mình nó khổ tới mà mình xua đuổi thì vui tới mình sẽ dính mắc. Mình đang ngồi thiền mà nóng như vậy đó, bực bội khó chịu quá, trời nó nóng được quá chẳng hạn, hay là trời lạnh quá. Bây giờ trời nóng được dễ hiểu này. Trời nóng quá, thấy không? Mình quan sát, mình giữ cái tâm yên ổn vậy cho mình. Có một nguồn gió lùa tới cái là tự nhiên mình thích à. Khi mà nguồn gió tới mà mình thích rồi, tâm dính mắt à. Vì vậy mình sẽ có tâm xả với cái nóng. Mình ngồi đó mình quan sát hoài, cái tâm mình bắt đụng nó cung, mình chấp nhận cái nóng. Do đó nó không phản ứng nữa. Thì lúc chút xíu cái mát nó tới, mình cũng phải quan sát để cái tâm của mình nó đừng phản ứng. Vì vậy cả hai thái cực tốt xấu đều là xảy ra hết, đều khổ hết. Vậy là mình phải duy trì chánh niệm. Thưa sư, ở mức độ này, tức là cái mức độ mà nghĩa là mình chấp nhận cái chuyện mà vui cũng chấp nhận, mà buồn cũng chấp nhận á, nghĩa là vui không có tới cũng níu vô, mà khổ tới mình cũng đẩy ra. Ở mức độ này hành giả cũng không muốn cái tâm sân hay sao? Thiền sư nói có đấy, chẳng phải không đâu, nhưng mà trong cái tuệ giác á, người ta nói tới một cái tuệ giác là tuệ giác chán nản. Nên từ Pali gọi là Nibbinda, tuệ chán nản. Chữ chán nản đây không hiểu theo nghĩa thông thường. Chán nản đây là thấy không có gì tốt cả. Tất cả những gì xảy ra, mắt có thấy chuyện tốt, mắt có thấy cái xấu, tai có nghe cái tốt, tai có nghe cái xấu. Tất cả cái đó đều là những cái chuyện mà thông thường, mình rất là mệt mỏi, chứ không phải chơi đâu. Có một lần đó, ông giảng cái bài pháp này rồi ông có cái cầm quạt tay quạt. Rồi cái ông nói, sư ông hỏi, bây giờ đó tôi hỏi sư Trí Dũng này, bây giờ tôi cho sư cái quạt này, sư có lấy không? Tôi nói lấy chứ. Ông nói, bây giờ tôi cho cái quạt này lấy ra. Thì bây giờ sư thấy không? Sư lấy bởi vì sư nghĩ rằng cái quạt này nó vui. Bởi vì sư mở cái quạt ra, sư thấy, ô cái quạt này là chắc là đâu Việt Nam rất là quý, người ta biếu thiền sư này, trong này là có bài thơ, bài đồ, đồ vậy đó. Thì ông nói rằng là khi mà cái người tu mà bén á, mở cái quạt ra đó, khi mà ta cho mình bất cứ một món đồ gì đó, thì mình thấy cái thân và tâm này bắt đầu trong nó vận hành. Chà, nó suy nghĩ cái này là cái gì, ở đâu mà có, tại sao mà ta rất bất Việt Nam qua là bắt đầu tâm dính mắt nó tới. Rồi thình lình bữa nào mà ai liếu của mình, tâm đau khổ nó tới, thấy không? Nếu không có cái quạt thì những cái này đâu có xảy ra. Bây giờ nó xảy ra này, nó vui đó, nó buồn đó, nó vui đó, nó buồn đó, nó vui đó, bởi bất thường mà. Rồi chết, khổ. Bài này còn khúc nữa, nhưng mà tôi nghĩ tới đây chắc đủ quá, nghe mệt. Tôi nghĩ muốn nghe tiếp không?
Nghe tiếp chứ sư, luôn nghe mà.
Hả? Hả tiếp không? Tôi bị nghe mà, trời ơi sao mà. Không thể tránh được, cho nên trí tuệ chấp nhận hiểu thân. Có một lần á, có một cái tuệ chán nản này đó, suy nhớ, con lần khi gặp một ông sư ở người Singapore. Ông nói, bây giờ tôi tới cái tuệ chán nản rồi. Tôi tuệ chán nản là cái thứ 8, thứ 9 gì đó. Cấp của tôi là cao rồi, thứ 8, thứ 9. Tôi hỏi gì cho ông thuyết tuệ chán nản nghĩa là sao? Ôi trời ơi, bữa đó thôi nó chán. Nó chán ơi, nó chán, tôi không muốn ăn, muốn đâu. Tôi cầm hai cái vali, tôi ra, tôi đứng ngoài cửa rồi, tôi muốn đi về Singapore rồi. Mà rất là may trong nhà thiền đó, họ kêu vô. Thì nó nói tào lao. Đâu phải chán nản cái đó. Bởi vì bạn ở trong này, bạn ở ngoài kia, bạn thấy chán nản bị sáu căn này làm việc mà. Cái đó có phải là cái chuyện ở ngoài. Có phải là mình nói làm cho mình phiền não, cho đó mình sẽ quái mình đi, mà cái đó gọi là chán nản à? Hay là mình tới đây mình tu cũng được, cho đó mình chán nản. Như vậy tất cả điều kiện bên ngoài. Còn là cái người mà thấy chán nản là bởi vì thấy danh và sắc này cứ thay đổi, nó cứ làm việc hoài. À, không cho cái quạt phải yên hả? Tự nhiên cho cái quạt tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ, tâm dính mắt tới. Tâm dính mắt tới, tâm phiền não tới. Thấy không? Nó cứ vận hành hoài. Rồi, không phải một thứ đâu mà nhiều thứ nữa. Đó, ông nói người ta ở bên Mỹ, người ta nói với tôi có một chiếc xe, họ muốn chiếc thứ hai, có thứ hai muốn chiếc thứ ba đó. Mà họ không hiểu rằng thêm cái nào nữa cũng khổ hết rồi, nhưng mà ta rất là enjoy. Mới tới mua cái nhà, cái xe cả tình cả tàng, mình đi làm cái đã, không? Rồi từ từ có tiền mua xe khá hơn, tiền mua xe khá hơn, cuối cùng là mua xe Mercedes luôn đó. Rồi mà cũng chưa chịu đâu, cũng còn đổi qua đổi lại nữa. Rồi nhà cửa cũng vậy, mới tới thuê cái căn hộ cả apart là mình ở thôi. Từ 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 bắt đầu mình có cái phòng khá, rồi bắt đầu mua cái nhà, cái nhà gì đó, townhouse đồ gì đó. Mà tới bắt đầu là tới cái nhà lớn, thấy không? 4-5 phòng luôn. Con lần đó, sư đi thăm cái bà chị sư bạc cũng vậy đó. Mà mới qua đó, đông quá, mà đi thuê cái nhà. Cái nhà trên Indianapolis, ở vùng đó lạnh kinh hoàng lắm, mà bà thuê cái nhà đó sâu mà rẻ quá rồi. Thì là khám phá ra cái nhà đó insulation nó rất là xấu, thành nó mở hít, trời ơi là mở hít. Mà chị thì bị gì đó tăng sông, mở nóng quá chịu không nổi, mà không mở thì nó lạnh, trời ơi trong nhà nó khổ quá. Đuổi hết nhà này tới nhà kia, cuối cùng đi mua được cái căn nhà. Mấy đứa con nó đi làm mà hùng tiền mua được căn nhà cho bà, Thì bà ở cái căn nhà đó thì bà mời sư đồ mấy chị em rồi tới để bà ăn nhà mới. Rồi sư nhớ ông anh sư, ông nói hôm nay là tới được dịp ăn nhà mới của chị hai này, tụi này rất là hoan hỷ, tụi này kêu vần là chúc mừng cho anh chị. Nhưng mà cũng thưa với anh chị rằng bắt đầu từ bây giờ là anh chị là chủ rồi, cái nhà này tụi này mừng nhưng mà đây là khổ chủ rồi. Tại vì sẽ đủ trả đủ thứ tiền cái chị ạ. Hồi trước cái chị đi thuê nhà người ta, chị đâu có lo tiền điện tiền nước, phải không? Chị đâu có lo tiền đóng rác rưới internet rồi đồ, người ta lo cho chị hết. Không bao giờ khó. Bây giờ chỉ có cái căn này là của chị, căn nhà này là của chị mà. Nó trở thành my house rồi, là my cái này là khổ đó. My này là mình đó, nổ mình muốn chết luôn. Thôi cảm ơn về để chúc mừng anh chị, nhưng mà cũng xin chào hai ông bà khổ chủ. Nhưng mà anh đó là nó chơi cho vui vậy thôi, chứ còn thật ra không phải anh nói theo cái ý trong này đâu. Vì vậy bất cứ những cái gì mà nó xảy ra xung quanh chúng ta, trong thân và tâm niệm nó đều làm việc. Và chính cái này là Đức Phật muốn nói cái khổ. Khi trí tuệ chưa tròn đủ, người tu hành, người trí tuệ nếu không muốn gì sanh lên, họ hướng về Niết Bàn, nơi vô sanh và bất diệt. Khi mà cái tâm mà tu tập mà tới giai đoạn chín mùi, nó thấy bất cứ cái gì sanh lên cũng đều khổ, họ sẽ tu và họ sướng tới về Niết Bàn. Ở chỗ đó là vô sinh, không có sanh nữa. Nếu không sanh nữa là không khổ. Vì vậy ta là vô sanh Niết Bàn là vậy đó. Người đó mới thật sự là kêu bằng lệnh hướng về Niết Bàn. Thì bởi vì họ thấy sanh khổ, khổ hệ sanh thì diệt. Cái sanh cái diệt này nó đem theo cái khổ. Vì vậy họ hướng về cái vô sanh, đó là Niết Bàn. Chứ còn bình thường đó là mình nói mình tu, mình cũng nguyện Niết Bàn vậy. Chứ mà ai rủ mình đi chơi, mình cũng quên Niết Bàn. Đó là không phải là sư nói đâu, mà thầy thiền sư Usalanda đó, thầy của sư ngài nói đó. Nó có cái ông đó ở bên Miến Điện, họ ai họ làm cái gì họ cũng nguyện để mà có Niết Bàn hết trơn á. Nibbanasa paccayo hontu vinabassa rồi vậy đó. Cái con bữa đó ông lên trên chánh điện ngồi thiền xong, ông cũng đọc, ông đọc là ông nguyện cho tôi đi Niết Bàn. Thì ngài cho một cái người ngồi sau tượng Phật nói, ông có chắc đi Niết Bàn không? Dạ ai vậy? Dạ chắc chứ, đi Niết Bàn. Nói vậy nếu vậy đi Niết Bàn thì thôi tôi cuốn quá thì đi bây giờ. Nói giờ để tôi về tôi hỏi vợ tôi lại cái này. Có cười chứ phải hỏi vợ con cái đã, cho ai mà đi Niết Bàn mình. Thì quý vị thấy không, Niết Bàn là cái gì mà rất là cao rồi. Con có cái ông Mỹ ngộ lắm quý vị, ông thiền sư Mỹ, ông nói chuyện về Niết Bàn, ông nói ở đó là vô sanh bất diệt, là không có cái gì đâu. Ở trên đó có hamburger không? Thì quý vị, quý vị thấy không, cái mình đem cái câu chuyện rất là cao mà mình nói với người khác đó, vậy không họ hiểu vậy. Vì vậy một lần nữa để sư lặp lại để anh chị em thấy, hễ khi mà mình có cái trình độ cao, những cái chuyện gì mà mình nói chưa chắc người ta hiểu đâu. Sư biết, sư đem ra, đôi khi sư nói quá trời quá đất, bà con ngồi dưới cũng không à, là sư phải dậm chân. Những người nào mà sư thấy bắt đầu hơi cục cục là thôi sư nín cho rồi đừng nói nữa, đơn giản vậy thôi. Mình có nói hay bao nhiêu mà mình nói cao quá người ta không hiểu, vì không hiểu thôi chắc sư chấm dứt bài này cho rồi, đừng có đọc tiếp nữa, đọc thêm chắc cái gì không hiểu. Sao ngó?
Tại vì còn mà sư cắt ngang.
Hết rồi, bạn còn khúc nữa thôi. Bạn đại thế. Ông nói rằng này đó, cái bản chất của mình đó là mình tu tập đó, là mình không có trí tuệ. Bản chất tu tập của mình là không có trí tuệ, do đó mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình muốn cái nọ, muốn cho đã. Đó. Rồi tới một lúc, một thời gian mà lâu rồi đó, mình thấy là cái muốn của mình là không xong rồi, không tới đâu rồi, bây giờ mình không muốn nữa. Rồi là lúc bây giờ đó là mình bắt đầu mình có một chút hiểu biết, một chút trí tuệ rồi, mình giác mấy cái kia rồi. Rồi mình hiểu thế nào là vô thường rồi. Lúc đầu có một chút hiểu biết, tức là bắt đầu ngộ rồi đó, ngộ được một chút xíu rồi đó. Thì từ từ phiền não chen vô được và lái mình đi qua một con đường khác nghịch chiều, đi vô đường ngược chiều, dễ sợ. Quý vị thấy nghĩa là mình đã khổ công bao nhiêu, mình bỏ hết, mình tu bây giờ có được một chút trí tuệ. Là cái lúc mà phiền não nó nhảy ra, nó sẽ đập nát những cái trí tuệ này. Khi trí tuệ chưa tròn đủ, người tu hành khó mà đi thẳng tới trung đạo của Phật. Cứ một bước tới là ba bước lui, đó là cách mà quý vị đang đi trên con đường giác ngộ. Quý vị không thể nào đi thẳng một lèo mà tới Niết Bàn được đâu. Tham sân si phiền não luôn luôn chồng trực sẵn để dẫn mình rẽ qua bên này, rẽ qua bên kia. Tương tự như người nội trợ đem tiền đi chợ mua sắm đồ đạc, Đáng lẽ là mình đem tiền này mình đi mua đồ mua đạc về, mình nấu nướng mình cho con cho gia đình mình ăn. Tới chợ bị những kẻ lưu manh chờ đón rủ rê, mình cờ bạc xí ngầu với bài ba lá, hay bán cho mình đồ dỗm, hay móc túi lấy hết tiền. Thành ra cuối cùng bước bước vào chợ rồi chẳng mua được cái gì về mà hai tay không nữa. Thì cái người tu hành nó cũng vậy đó. Mình có được một chút gì là phiền não nhất định, nó phải lấy để mà nó giật của mình. Mình nói cả một cái công trình mình tu tập rất là khó khăn, hay mình vừa rồi bắt đầu mình có được một chút trí tuệ này. Trí tuệ nó nhảy ra nó chụp của mình. Thì đây là một ví dụ sư nói thôi, còn quý vị hiểu không hiểu thì mà tùy quý vị. Ông nói rằng là mình tu tập mình mất công biết bao nhiêu rồi, bây giờ mình mới hiểu thế nào là chánh niệm này, bây giờ mình bắt đầu mình hiểu thế nào là tâm định này, thế nào là sự tinh tấn này. Bắt đầu mình hiểu, khi mình hiểu được như vậy rồi đó là mình ngồi thường mình sướng lắm. Trời ơi, chứ bây giờ tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, thì tôi ra rồi ngã chấp rồi. Trong cái ý mình là ngã chấp, nó nhảy vô liền tức thì, đúng rồi, tôi hiểu. Ông nói tôi không biết cái này đâu, mà từ lúc mà khi mà tôi tập với thầy của tôi Ngài Hòa Thượng Sửu Minh đó, mỗi lần tôi lên trình pháp đó, thì tôi trình mà Ngài nói niệm tốt định tốt là tôi nói của tôi á. Cái ông nói tôi thấy Ngài nói niệm tốt định tốt, cái ông hỏi Hòa Thượng nói ủa sao con thấy Ngài nói là gì đây, là gì đây con tu tốt. Cái ngài cười hỏi ý con nghĩ sao mà sư không nói. Dạ thưa sư, cái này là do bản ngã. Cái này nói đúng rồi, xa thú. Thế mày che qua bản ngã vô là mày biết, hay là con biết, là tôi biết, là cái sự tu tập của mình nó sẽ đứng lại. Phiền não mà đấy, nghĩa là mới lú ra chút là đập. Vì vậy con đường tu của mình nó khổ là vậy đó. Mình rất là công phu tu tập một thời gian lâu, mình có được chút trí tuệ rồi, phiền não nó phá của mình. Phá của mình rồi mình start đó lại, mình làm lại nữa, phá nữa, cứ làm hoài. Mình rút kinh nghiệm, lần sau mình được cái gì mình làm thinh, mình ngồi yên, không dám nói nữa. Lúc đó là set up á, không dám nói tôi biết từ đồ gì nữa. Thì lúc đó nó mới yên, nó mới để mình đi. Vì vậy trong cái bài mình, quý vị thấy một cái chữ khổ không thôi á, nói rất là nhiều chuyện nói trong này. Và nó giải, khi mà giải ra là mình thấy nghe đủ xuống mọi khía cạnh. Vì vậy đây là những cái bài mà khi nào bà con hỏi tôi mới dám nói thôi. Chứ ít khi mà sẽ đọc lắm, là tại vì đôi khi cái cách mà diễn tả nó cũng không có được mà chính xác gì đó, đôi khi người ta cũng hiểu nữa. Nhưng mà quý vị hiểu tạm tạm không? Có không? Hiểu hả? Ồ, thì tốt quá rồi. Bây giờ đó, có một cái câu chuyện mà liên quan tới nói chuyện là người ta hỏi mình là mà gì đây? Tôi thấy đời đâu có khổ. Đó như ngày hôm qua anh ấy anh hỏi thư đó. Người kia nói trả lời hỏi đó. Tôi thấy có cuộc trong suốt đời có cái gì khổ đâu. Có một cái anh ở bên Phô Đa, anh cũng nói vậy. Nó nói thì vì sao tôi làm về bà xã tôi, bà lo lắng cho tôi ăn uống. Rồi tôi ăn uống, tôi gặp con cháu, tôi thấy vui vẻ, chiều lâu, quýt can gặp bạn bè rồi vậy đó. Cuộc đời tôi thấy nhàn nhã sung sướng quá. Và tôi cũng sắp sửa về hưu nữa, tôi càng sung sướng nữa. Nói đã xong rồi về hưu đó. Ủa, 80 tuổi rồi mà về hưu rồi còn đi làm. Hỏi sao vậy? Tôi gây lộn với bà xã tôi. Bây giờ về hưu rồi thì là hai con khỉ già mà ngồi nhìn nhau. Xã tôi nói vậy, ông là một con khỉ già, tôi là một con khỉ già, cứ ngồi dòm nhau ngoài thì bị quạt cãi nhau. Sư không biết, sư không có khỉ già nào hết trơn, tại sư không biết sao chỉ có một con khỉ thôi. Quý vị nào có gia đình có hai con là quý vị biết. Rồi bây giờ đó, thằng cháu con của ảnh, thằng cháu nội đó, ảnh chở nó đi, chở đi học á, nội về chở đi học, nó phiền não với ảnh á, nó nói cái này nói cái kia thì cái nọ, làm cho anh bực bội khó chịu. Cuối cùng anh ở nhà anh chịu không nổi nữa, 80 tuổi rồi phải đi vô trong nhà thương đi làm bác sĩ á. Đó thì bây giờ nhắc anh thấy không, có cái gì mà toàn nguyện đâu, bất toàn nguyện một cuộc đời này. Đó bây giờ anh nói mấy chục năm mà anh khổ, bây giờ anh thấy sao, anh thấm chưa? Nhưng mà chưa nói qua điện thoại không biết ông như thế nào, ông làm thinh, ông nói năng gì hết trơn. Chắc cái mặt như cái bánh bao này. Tại vì ông nói đời cũng khổ mà, thấy không? Nó có cái câu chuyện gì nó xảy ra, mình ra mình nói được. Thấy không? Và tùy theo cái mức độ chấp nhận của cái người đó nữa. Ví dụ như có một vị thiền sư Ngài nói, cuộc đời này thật ra là không có cái chi khổ hết. Đều tất cả đều là những bài học. Giúp cho mình học mà thôi. Ví dụ như người ta lừa gạt mình, đây là một bài học này. Mình nhớ mình cẩn thận này, mình đừng có để cái tâm mình vướng vào cái chuyện tiền bạc để mình phải dính mắc vô đó, mình đau khổ được cái nào. Thì quý vị thấy không, tùy theo cái tâm tư của cái người nói, tùy theo cái cách mà họ sống như thế nào thì họ đúng cái phần của họ, không có gì sai trơn á. Nhưng mà suy nhớ một cái câu chuyện, một cái con bò hung của cái gì trong Tích Phật ấy. Đó thì Đức trong kinh nói rằng là đó, mà cái này chắc là chị Visakha chắc là chị có nghe rồi, chị khi nào chị nghe rồi thì sư làm thinh chị nói tiếp nghe. Trong kinh nói kể như thế này, nói rằng là đã có một cái ông vua đó, ông có bà, một cái bà hoàng hậu mà rất là đẹp, ông rất là sủng ái bà đó. Trong tất cả những người vợ mà ông lấy rồi, chỉ có bà này là ông thương nhất, sủng ái vô cùng. Ông thương bà ghê lắm. Đùng cái tự nhiên bà chết mà bà nằm giống như ngủ vậy, ta nói vậy. Để trong cái hòm mà kiến khi ngủ, thì ông ngồi đó, ông cứ ngồi ông sầu buồn khổ. Nghe chưa?
Yeah.
Có nghe chưa?
Yeah,
có. Có, rồi sao?
Dạ, yeah, có. Thưa sư, thì trong câu chuyện đó là bà vợ của ông vua đó, bà chết, nhưng mà ông vì là ông thương tiếc quá, cho nên là ông rất là đau khổ. Rồi mới ông mới hỏi bạch với Đức Phật là bây giờ người vợ của ông là tái sanh về cảnh giới nào? Thì Đức Phật nói rằng bà đang bây giờ đang vui thú với là cái cảnh giới của bà là bà tái sanh vào làm những con dồi ở trong nhà xí. Bây giờ bà không còn nhớ đến ông vua nữa.
Đó là các cái chuyện chỉ đổi chứ không phải chuyện vậy.
Dạ thưa con đánh có bạch sư chứ. Có. Con sẽ không nhớ vậy đó.
Tất cả mọi người nói bò hung mà chỉ nói chuyện dồi thôi rồi. Cái ý này mới đúng nè. Cái này nè. Mà lúc đó không phải Đức Phật nữa.
Dạ.
Quý vị nghe hiểu rồi ra kịp phải
không?
À, đó. Thì cái gì thấy không, khi mà cái ông đạo sĩ thật ra phải Phật mà một vị đạo sĩ lúc đó là tiền thân của Phật ở trong núi á, mới thấy cái ông vua này mà ông xa như vậy là ông khổ lắm, bao nhiêu chuyện đất nước mà ông lo, mà ông cứ đi theo ông nhầm dòm cái xác chết rồi, mới là ngài mới đi về, ngài nói là ngài có khả năng làm cho bà sống, thì ông mới kêu bảo ông đạo sĩ vô. Chắc phải Phật, lúc đó Đức Phật chưa thành đạo. Mới kêu vô thì ông nói rằng rồi đó, mà trước khi mà tôi làm cho bà sống thì để tôi chỉ bà ở đâu cho ngài coi. Thì mới dẫn ra ngoài cái chuồng ngựa đó, mới chỉ con bò hung này. Hung này là được. Ông vua muốn là đánh cái ông đạo sĩ á. Ông bực lắm, ông nói tại sao mà vợ tôi mà nói thành con bò hung. Thì ngài mới sử dụng cái thần thông tu tập của ngài để cho ông với con bò hung nó communicate. Rồi ông mới hỏi bò hung đó là ở đâu đâu, thì nó nói đó, hồi đó là nó là hoàng hậu đó. Rồi nó ở rồi vua một chồng của nó là ai, nó nói y hệt như vậy, đúng như vậy đó. Rồi cuối cùng nó hỏi bây giờ ông hỏi vậy, bây giờ bà thương cái con bò hung, nó cái con đi trước là chồng tôi đó, bây giờ thương thương thằng này là thương tôi, nó thương con bò hung này chứ mắc mới gì tôi thương ông. Đó, ông mày hét lên, nó đem ra, giúp nó đi. Trời ơi, đừng có để nó nữa. Chẳng phải quá. Con dòi phải không? À, thôi được, để bữa nào tôi nhớ tôi đổi lại. Con bò hung á. Con bò hung nhưng mà ông muốn nói chuyện được với nó. Nhờ cái vị đạo sĩ. Đạo sĩ giúp, ông communicate được, ông nói chuyện được. Ông mới biết là nó là đúng, hồi trước là hoàng hậu của mình mà bây giờ nó trở thành bộ ông, bây giờ nó enjoy, nó thích cái cảnh của nó mà.
Cảnh
giới của nó mà. Ăn cứt suốt ngày mà nói được, tôi thích lắm. Chứ nó cũng bò hung thì phải ăn cứt cho ăn cái gì đây. Thấy không? Rồi nó thằng kia trước thì cũng hôi lắm mà nó út thật thích, rất là thương. Đó. Hơi ni rồi kêu ông sùng nữa. Thì nói nữa mất công lắm. Dạ thưa sư, đây là một cái sư hỏi. Dạ thưa sư, con tu hành lâu năm rồi mà sao trong giấc mơ không thấy gì liên quan tới đời tu tập hết, mà chỉ thấy hồi trước đi buôn, đi bán, đi làm, đi ăn, thương vợ, thương con không à? Tại sao vậy? Chứ tôi tu mà, tôi 7-8 năm rồi mà, sư này già rồi. Cũng khoảng chừng là cũng chừng 70 tuổi, hơi tuổi sư rồi. Ông sư già này, ông hỏi ông trường sư, ông nói tôi ngủ mà tôi nằm mơ mới cái gì đâu không à, mới rồi cái chuyện đời hồi xưa cư sĩ đi làm đi ăn đi buôn đi bán với vợ với con rồi vậy đó. Còn cái chuyện mà tu hành đạo đức sao tôi cũng chẳng thấy gì hết. Thiền sư nói mình tu nhưng tâm mình đâu có tu theo, hay chưa tu mà. Các vị sư ngủ vẫn mơ thấy hình ảnh người nữ như thường, đâu có phải là không phải là mình mặc y phục của nó có liền tu được liền. Vì vậy ông thường nói là Phật tử phải nhớ rằng các sư mới tu không có sư nào mà trong sạch đâu, không có cái nào tốt đâu, tại mới mà phải tu tập rất là nhiều nữa đó. Thành ra nổi cái chuyện tiền không mà nổi sân là thấy chưa, chị kể đó đó, thì mình nhớ thôi, mình mới tu mình thông cảm cho ổng, thấy không, đâu có phải là mặc cái y này là ngon lành đâu, mà cái y cạo cái đầu là mới cạo cái đầu thôi chứ đã cạo cái tâm đâu à, chưa, thành ra nó lộn xộn lắm. Phải chờ một lâu một thời gian đó, ở lúc chùa xong ông cạo cái tâm rồi đó, lúc đó là ông mới hết mình đủ sân vì chuyện tiền bạc đó. Thành ra nếu mà chị thấy mấy người đó thôi, chị thương cho người ta, chị thông cảm, thế có vậy không? Nhớ đừng có kể sư nó cái chuyện tạo sư kia mà thích tiền thích bạc làm cho con đủ sân nữa. Ngoài vị A-la-hán không mơ, tất cả chúng sanh ta, chúng ta từ phàm đến bậc A-la-hán đều mơ lúc ngủ. Mơ là một hình thức của sự suy nghĩ, ban ngày tâm suy nghĩ gì thì ban đêm tâm nó mơ. Là hai cái chuyện đó là hai cái bản chất của nó giống nhau cả. Tâm còn phiền não thì nghĩ không biết bao nhiêu chuyện, dựng lên nhiều trò lắm. Với tâm phiền não mình hay có những cơn ác mộng, tâm thiện thì nhất mơ nhẹ nhàng và đẹp. Ông thầy sư này nói rằng là mình tu nhưng mà tâm mình không tu. Vì tâm mình không tu thì những cái chuyện mà phiền não nó đã là nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã huân tập rồi, thì bây giờ nó cứ nằm trong này thì nó trổ lại à. Tại vì trong cái tư duy của mình á, mình đi tu nhưng mà tư duy mình đổi đâu được liền đâu, phải vậy không? Nó phải mất rất nhiều thời giờ mình mới nghĩ tới chuyện tu tập. Ông nói là có một lần đó có một ông sư mà giao duyên, ông tới ông kể cho tôi nghe, ông nói rằng là thưa sư, con ngủ mà con mơ. Con xuất gia giao duyên thôi, chừng một vài tuần là con đi về, mà xong hổ lắm, con ngủ con mơ cái con thấy có cô kia đó, cô đi theo con thì con thấy là con đang chạy bộ thì cái cô lại cô cầm cái áo của con, cô kéo cô nói là đi lại đây đi với tôi thì đi. Tự nhiên trong giấc mơ con nói không, tôi đang xuất gia giao duyên, tôi đâu theo bà được. Thì hỏi thiền sư tại sao mà ngộ vậy, con mới xuất gia chứ con đã xuất gia đâu lâu mà sao cái tâm đó. Nói tại vì sư xuất gia nhiều, trong sư suy nghĩ rất là nhiều về cái đời sống phạm hạnh. Tại vì trước khi mà sư đi xuất gia đây là sư phải mất rất là nhiều thì giờ sư sắp xếp cái câu chuyện làm ăn của sư đó, sư không có đi bỏ ra mà sư đi được. Rồi bây giờ vô đây đó thì giờ rồi khó khăn rồi, nhưng mà sư cố gắng tu tập trong thời gian ở đây thì cái tâm sư nó cứ hướng về cái chuyện thiền tập, nó cái chuyện tu tập. Vì vậy trong cái giấc mơ nó cũng suy nghĩ tới chuyện đó. Cho điều này chưa phải là mình giỏi mình hay đâu, trí tuệ mình nhiều đâu, mà tại vì trong một lúc nào đó, ví dụ chẳng hạn khi có một câu chuyện xảy ra, tâm mình cứ suy nghĩ về cái chuyện đó, tâm mình suy nghĩ trong đó thì mình mơ cái chuyện đó, nhưng mà chuyện đó qua rồi mình không suy nghĩ nữa thì mình không mơ nữa đó. Nhưng mà không phải là hễ mình suy nghĩ ban ngày thì ban đêm mơ, không phải, chưa chắc nữa. Bởi vì có những cái câu chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình nó mạnh hơn, nó more emotional nhiều hơn, nó xúc cảm xúc nhiều hơn, do đó mình thấy ví dụ mình thấy ai rượt mình chạy là mình đi, sư thấy là sư bị thi rất hoài mà mình đi tu, ngủ dậy cái nó mình tu rồi mình khỏi thi, nó mừng quá trời chúc mừng, chứ cứ thấy thi rất không à. Một người bị giết cách đây 10 năm sinh ra trở lại là một chú bé 3 tuổi, ông nói chuyện, ông kể cho thiền sư nghe vậy. Đứa nhỏ này nhớ chuyện kiếp trước, làm sao mà nhớ được thưa sư? Không phải ai cũng có khả năng nhớ tiền kiếp đâu, chỉ có một vài người thôi nhờ cái tưởng của họ mạnh. Lại nữa người này chết đi trở lại làm người ngay cho nên trí nhớ còn rõ. Nếu phải tái sanh làm ngạ quỷ lâu đời hay sinh vào một cái cõi ác nào đó quá lâu, người ta sẽ quên hết. Thời Phật nhiều người nhớ đến 3-4 kiếp, nếu tâm si mạnh quá thì quên hết. Phẩm chất của tâm là những người nhớ kiếp trước rất cao, dễ tu hành vì tâm si ít hơn người thường. Vì vậy vị đại sư nghe và có một vị nói rằng là đó, ngài nhớ tới 3-4 kiếp luôn. Rồi có một sư thì nhớ là ông nói là khi mà ông sinh ra tự nhiên có cái vết ở trên vùng mà San Francisco đó, ở chùa đó, sư nói khi mà sư sinh ra đó là sư thấy có một cái cục u chỗ này, cái vết bầm tím ngay bụng của sư đó. Đó thì mà lúc nhỏ là sư không biết, mà tới lớn ra tự nhiên sư nhớ lại là hồi xưa sư bị người ta đâm chết, mà đâm chết lúc 32 tuổi. Thành ra sư nói thôi bây giờ để sư đi tu, sư sợ quá, sợ người ta giết nữa. Cho nên sư tu rất là tinh tấn, tu quá trời quá đất, là tu tới đúng năm 32 tuổi, sau đó cái cơn cái sư không bị ái đâm nữa, cái sư hết tu luôn. Sư gặp ngài thì sư gọi cô thầy của sư hỏi, có cái sư mà nói là bị người ta đâm mà chết rồi vậy, bị thấy hồi đó ông tu tinh tấn lắm, bây giờ sao, bây giờ ông relax rồi, nói vậy, ông khỏe rồi, qua cái cơn đó rồi ông relax rồi. Mà mình thấy ngay bụng đó, có một cục đó, nó màu tím giống như là cái vết dao nó đó, đó là bây giờ nó còn có. Những người bị mộng du tâm gì khiến họ đi hay làm những chuyện trong khi ngủ? Quý vị biết người mộng du ha, họ đi, họ tự nhiên họ ngủ rồi đứt thức dậy, họ đi họ làm chuyện này chuyện kia, thức dậy họ không nhớ đã làm gì hết. Con người đi tới đi làm chuyện này chuyện kia, đi chặt cây chặt đồ rồi dậy ra, hoặc làm công chuyện sinh hoạt bình thường vậy, nửa đêm nửa hôm vậy, trời tối vậy mà đi. Sư có nghe kể là nhà bên má sư đó có một cái con bé, nó tới nó làm ở Việt Nam á, nó tới nó làm mà nó mộng du, nó leo lên lan can lầu nó đi, mà cái việc lan can lầu 3 mà nó rớt xuống cái chết mà nó không rớt ngay. Thì trong nhà dặn là phải khi nào mà nó đi như vậy đừng có kêu gì, để yên cho nó đi. Rồi nghe nói đến khi mà nó bị tai nạn gì trong nhà nó chết, nó hiện ra nó cũng đi vậy, nó đi cho cả phố thấy luôn. Thành ra có nhiều người nó như vậy đó. Nhiều người dậy đi làm công chuyện, làm xong về ngủ, có khi thức dậy không nhớ gì cả. Có câu chuyện một người đàn ông nửa đêm thức dậy giết bà vợ. Ông này giết vợ mình với tất cả sự thản nhiên thoải mái, ý trong đầu và phiền não thúc đẩy, cho nên người đàn ông đã giết người trong giấc ngủ. Người thành tu tín niệm xứ có chánh niệm tốt, không nằm mơ, không làm những việc như vậy. Những người mà có mà tu tập thì cũng phải nửa đêm mà đi dậy mà làm cái chuyện mà bày bà cho giết người, có thể làm cái gì nhưng mà không giết người. Một người thấy ngủ mình đi dự lễ, có diễn hành, có ca nhạc, khóa bông luôn cả súng thần công bắn chào mừng, thức dậy biết chỉ là trái dừa trên mái tôn mới rớt xuống cái ầm. Nó mơ thì nó giữ vậy ra mà khi mà thức dậy ra. Thưa sư, con nằm ngủ mở mắt ra thấy cửa sổ nhưng không rõ đó là cửa sổ hay là cửa cái. Con thấy một người đàn ông bước vô và kéo mền. Con níu lại dằn con một lúc, con la lớn để cho người khác tới giúp nhưng mà không phát ra tiếng được, con không biết làm sao phải làm sao. Đây là một cái cô của nó vậy, cô thấy cái cánh cửa mở mà con người đi vô mà kéo ra. Đây là tình trạng nửa thức nửa ngủ, chưa có ngủ đâu, tỉnh thấy cửa sổ, mơ là vì thấy người đàn ông kéo mền. Như vậy trong này ông Thượng Sương muốn giải thích là cái mình thấy cửa ngõ rồi vậy đó, mình thấy rõ ràng như vậy là cái này là lúc đó là mình tỉnh trong á. Còn mà mơ là mình thấy người này người kia ma quỷ rồi vậy. Quý vị thấy gì đây, đôi khi mình ngủ á, đôi khi mình thức dậy đó, mình thấy cảnh xung quanh mình rụt rịch cũng được. Mình mở mắt là mình thấy đó. Ví dụ mình nằm như vậy thì mình thấy cái trần nhà, hay là mình thấy đèn rồi vậy, là mình thấy bất cứ cái gì đó mà mình trong khi mình thức mình thấy, mà tại sao mình rụt rịch không được. Thì đây là những cái tình trạng này, nửa tỉnh nửa thức mà nửa ngủ này. Tại vì mình có thể là 6 căn đó. Thì trước khi mà mình ngủ thì các căn để đóng từ từ, mắt tai mũi lưỡi thân, ý căn sẽ đóng cuối cùng. Vì ý căn là đóng cuối cùng, do đó là mình mơ đó. Nhưng mà khi mà mình mở mắt ra đó, khi mà mình thức dậy thì nó làm ngược trở lại, ý căn nó mở trước rồi mấy cái kia nó mở sau. Vì ý căn mở trước, do đó là mình biết là mình thức rồi đó, mà mình chưa có rụt rịch được. Vì vậy người ta giải thích nghĩ đây là những hiện tượng thuộc về tâm á. Lúc ngủ nhiều người thấy những chuyện ma quỷ hiện hình, hư thực lẫn lộn, cho nên không biết giả hay thiệt, tâm chạy qua chạy lại giữa thức và tiềm thức, cho nên câu chuyện trộn lẫn giữa mơ và sự thực bên ngoài. Tâm làm việc tự nhiên của nó nên mới Đức Phật mới gọi là vô ngã. Tâm lúc bấy giờ rất si mê, không có một chút trí tuệ nào cả. Cái người mà nằm mơ mà thấy lẫn lộn chuyện này chuyện kia thì tâm lúc đó rất là si mê, tâm đó là ở cái trạng thái tâm si rất là nặng nề. Chưa hết giờ, trời, còn chút nữa, thôi đọc bài này cho quý vị nghe luôn. Đây là có một cô của gặp sư, chắc chỉ đó đâu rồi, cái cô mà đấm bóp à. Mai hả? Cô nói là cô ngồi thiền, cô thấy có một cái con kiến nó bò tới bò lui trên má đó. Đó. Con ngồi thiền thấy ánh sáng, tâm nói để yên xem sao, nhưng cứ tiếp... À không đây, con đang ngồi thiền bỗng có cảm giác như con ruồi đang bò trên bàn tay. Thì cái câu hỏi là thành ra bây giờ sư đọc cái bài này cho quý vị nghe đó. Con đang ngồi thiền bỗng có cảm giác như có con rùa đang bò trên bàn tay. Ông thiền sư nói bàn tay được cho nó bò luôn mũi chịu không nổi á. Nó bò vô chung vô chung ra chung vô chung ra rồi chẳng lẽ mình đập lên mũi mình. Mà nó rất là khó chịu. Thành ra bị nhiều người nói rằng là cái gì á mà tôi chịu đựng được, đau bao nhiêu tôi cũng chịu được, chứ mà nó nhột nhát cái chỗ này là tôi chịu đựng không được. À. Con đang ngồi thiền bỗng có cảm giác như con rùa đang bò trên bàn tay. À, thiền sư nói nên kiểm tra không chừng là con kiến hay là con nhện đó, chứ không phải con rùa đâu. Tại vì thường thường là kiến là nhiều, mà ông nói rồi ông cười, chắc ông nói chơi thôi. Thưa sư, khi xả thiền đang tụng kinh thì có cảm tưởng con gì cắn đau nhói ở lỗ tai, nhưng mà rờ thì không thấy gì hết. Nói, ngồi thiền á thì có cái gì nó bò rần 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 lỗ tai nè, biết là có con gì đấy, mà con nghĩ là con ruồi đó. Thì ông nói có thể không phải con ruồi đâu, là tại quý vị nghĩ vậy đó, rồi quý vị giải thích có thể là con kiến, có thể là con nhện đó. Nhưng mà khi mà con xả thiền ra thì cái cảm giác nó còn, thì tự nhiên mình thấy nó cắn đau lắm đó. Thì lúc bây giờ là xả thiền rồi, đưa tay rồi không có gì hết. Thành ra tất cả những cái này á, quý vị nhớ, nó chỉ đơn thuần là cảm giác thôi. Ví dụ như mình ngồi thiền này mà mình thấy nó đau, nó cắn, nó ngứa giống như kiến cắn vậy, là đó là máu của mình. Máu nó chảy ở trong, bên ngoài nó thấy. Sư thấy có một bác đi tu tập với sư, lúc mà sư mới chưa có tu đi tu nữa, bác đi lên nghe ngài thần sư Tong Bulu về ở trên Santa Cruz, rồi bác từ bên Washington DC bác lại bác tu. Bác là cái người đi trước mình mà bác tu, mà trời ơi bác cứ đứng dậy hoài, bác chạy ra phía ngoài hỏi bác đi đâu vậy. Trời ơi nó kiến nó cắn quá bác chịu không nổi. Bà đi ra ngoài, bà cởi áo ra, cởi áo vest ra rồi bà rú bà rảy. Cởi áo lại cái áo khoác ở ngoài đó, ngồi có cái áo khoác đó. Bà ra đi ra mà rú hoài luôn rồi đó. Đó mà lúc đó biết thiền sư nói cái gì, sư cũng chẳng ra sơn đồ, sư mới tu à. Lúc đó đang tập thiền định. Khi xả thiền đang tụng kinh thì có cảm tưởng có con gì cắn, nhưng mà rờ vô đầu tai thì không có cái gì hết. Đây chỉ là đơn thuần những cảm giác, bạn hãy ghi những cảm giác thôi, đừng suy nghĩ có con gì cả. Hãy mình suy nghĩ có con này con kia là nó có thiệt. Bây giờ con đang có cái cảm giác, rồi có cái tâm khó chịu, cảm giác tâm khó chịu, cảm giác tâm khó chịu, mình nhớ vậy. Tôi nghe có một vị hành giả người nữ ngồi thiền trình với tôi rằng cảm thấy nhục nhục dưới cái mông đít như này. Không biết cái gì mà nhục nhục, cô này nói vậy. Nhưng cô này chỉ ghi nhận nhột, 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 tức là ghi nhận cảm giác. Rồi nhắc rằng tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác. Rồi thế là tâm quên đi và ngồi cho ta hết giờ luôn, mà không có cảm thấy khó chịu gì hết. Tại vì nói mà, ô trời, chỉ là cảm giác thôi. Tâm thì nó diễn giảng, nó nói con này con kia, nhưng mà cô nói là, cô nhắc cô, cảm giác chỉ là cảm giác, đây là một hiện tượng tự nhiên. Thưa sư, sau khi xả thiền xong, con nhìn xuống dưới đệm ngồi, thì họ cái bên miếng điện là có cái đệm vậy, trên có cái toa cụ trải, thấy có cái chìm nhúc nhích dưới đó. Thì cô nói rằng lúc bây giờ con mới thấy dưới đệm ngồi có cái gì nhúc nhích, con đưa tay kéo cái đệm ngồi ra, thấy con thằng lằn thì nó đứng dòm con vậy. Cô nói lúc bây giờ là con hết rồi, cảm giác gì thì cảm giác thế, chỉ thấy ngay con vuốt tay con chạy quá trời quá đất này. Thì ông thầy sư nói đúng rồi, đây là cái phản ứng tự nhiên của mọi người mà. Lúc đầu thì mình nghĩ là cảm giác, mình đang tu, mình có niệm, có định, thì nó vượt qua. Đến khi mình thấy con thằng rằng rõ ràng, mình nãy giờ nó nằm dưới đít mình nữa, ôi trời đất ơi, mình chịu hết nổi là mình vùng mình dậy. Thì ông nói thôi cái chuyện này cũng chuyện bình thường thôi, cho nên sao bây giờ đây. Vì vậy ông nói, nhớ là gì đây, mỗi lần mà khi nào mà có cảm giác, nhớ đừng có giải thích cái gì hết. Đó, cô này có con thằng lằn thiệt cái này, mà đâu có sao đâu. Cô nhờ cô nói, cảm giác chỉ là cảm giác, nhột chỉ là nhột. Nhưng một thằng lằn thì đây cũng nên đứng dậy mà chạy, cho lỡ nó bò qua bò lại cũng mất công lắm. Rồi bộ Phật thì xin chấm dứt. Dạ bộ Phật, hỏi đi. Đừng có hỏi chuyện thằng lằn, sư không biết trả lời đâu. Hỏi đi cô anh.
Cái
tâm đó là tâm si. Tâm si. Cái tâm đó, tâm nó tâm không có làm việc. Đó, cô nhớ là khi nào nó hôn trầm như vậy thì cô phải mở mắt ra. Đó. Sư một đôi khi sư ngồi á, sư gác cái chân lên đây nè, sư dựa vào đây nó đã quá cái nó làm, hả? Sư biết rồi đó. À, thôi sư rút cái chân ra, sư bỏ nó xuống để vậy. Đó. Sư kéo cái này ra, sư ngồi cho thẳng vậy, sư ngồi vậy nè. Để mà nó rực rực để là mình biết nữa rồi. Lúc đó bị duy trì chánh niệm, hơi thở này, tiếng động này, sư biết, sư ở phòng xếp, phòng xếp là luôn luôn kèm theo một cái gì đó, phòng xếp tiếng động, phòng xếp tiếng động, phòng xếp tiếng động là xúc chạm cái miệng như này, phòng xếp tiếng động xúc chạm rồi, chứ còn mà ở vô lại trong phòng xếp nó gục nữa. Đó là cái lợi lạc của cái chuyện mà mình biết được nhiều đối tượng, lúc đó cái tâm mình nó mở ra nó làm việc. Cái thứ nhất này, đừng có ngồi thoải mái quá, đừng ngồi thoải mái quá lợi cũng chắc chắn 100%. Ngoài trừ trường hợp mà bị nào giỏi cho sư thấy mà ngồi chêm bên này, chêm bên này, chêm này, chêm bên này, tắt cái mềm. Đó là cái kiểu bên Miến Điện á. Buổi sáng sớm là mấy sư là ngủ còn cà ca cà cư mà. Lên rồi là trải mềm, trải mùng của đàng hoàng tử tế, bỏ mùng xuống, tắt đèn rồi ngồi trong này khò. Chà sư nọc cho nên thấy. Thấy quá trời quá đất, bởi vì lúc đó là lúc ngồi mà, ngồi thì nhắm mắt, không có ai biết ai hết trơn. Nó thành ra hễ mà thoải mái bao nhiêu là nó buồn ngủ vậy, là khi nào mà nó ngôn trầm á, đừng để cho cái thân mình nó thoải mái, nó dựa, đừng cho nó dựa, nó ngồi thẳng ra chẳng hạn đó. Ngoài mình ngủ được thì thôi chịu à, rồi mình ngồi điểm êm quá, ví dụ sư ngồi lót cái chân, hấp cái chân qua bên để cho đụng dưới này lạnh đó, rồi bây giờ sư tinh tấn sư niệm cho được nhiều thì một lát nó cũng hết, nghĩa là nó cũng còn cười giống phải không đâu, nhưng mà từ từ nó bung ra.